Sinh ra làm công chúa một nước lớn rồi được gả làm hoàng hậu của một nước, mà nghe đến Phật pháp cái là hiểu liền, phải là trồng cái phước báo nhiều đời lắm. Quý vị phát nguyện vậy đi, coi trên thế giới còn chỗ nào có thể làm hoàng hậu được. Đây là cái phương tiện mà độ chúng sinh đó, làm hoàng hậu độ chúng sinh dễ lắm á. Tưởng tượng mà một vua hoặc là một hoàng hậu ở đây mà theo Phật giáo thôi, đó là một vấn đề quan trọng đó chứ, phải không? Nhưng tại vì các nước mà có hoàng hậu thì thường thường không có theo Phật giáo hoặc là quá yếu, phải không? Nhưng mà giả sử quý vị giống như hoàng hậu Thánh Mang, phải không? Để coi bây giờ mình bắt đầu mình giới thiệu vô từ từ thì vấn đề đó, thật sự vấn đề cái quyển kinh này rất là nhiều, mặc dù nó mỏng, nó có mười mấy trang, 20 trang gì đó. Ở đây thầy tự sĩ dịch cái cuốn này thì có 90 trang, nhưng thực sự là bởi vì chú thích nhiều quá chứ thực sự chừng 40 trang, 40 trang chữ bự nữa mình đã, chứ không nhiều đâu. Vấn đề đã nói rất là nhiều vấn đề, mà cái mà chủ là muốn nói ngày hôm nay đó chỉ có 4 chữ thôi, và đây là cái chìa khóa để mình muốn học và trong tương lai mình muốn hộ trì Phật pháp đại thừa đó. Và 4 chữ này mình phải nhớ. Hồi nãy nói khi mà phu nhân Thắng Mang đó cảm nhận được thơ của cha mẹ xong, cung kính đảnh lễ đọc ghi nhớ, rồi xong rồi mới là thượng áo cho cái người nội quan trong cung nó đến đem cái thơ. Thì bây giờ bắt đầu mà nói câu tiếp: ngưỡng mong Phật Thế Tôn vì thế gian xuất hiện thì nên rủ lòng thương khiến cho con được thấy. Tức là mới vừa nghe được chữ Phật thì mong được thấy Phật liền. Thì nếu vị mà tu mà không mong tình độ đó, mà vị mới vừa nghe 3 chữ A-di-đà thì muốn thấy Đức A-di-đà liền, chứng tỏ là quý vị sẽ thành công trong đời này, nhất định được vãng sanh. Mới vừa nghe cái đó thì bà khởi tâm muốn được thấy Đức Phật liền, cái đó là thiện căn kinh khủng. Vừa khi khởi niệm ấy, bà mới khởi niệm xong sao có Phật hiện trong không trung, mình thấy được Đức Phật mình giống như là cái gì, tức là có tha tâm thông. Thiệt sự là nếu mà nói theo đại thừa đó là trong tất cả chúng sinh trong cái nó nhỏ nhỏ chút trong cái cổ ta bà này mà khởi niệm lên đó ngài biết hết, đúng không? Thành ra mình mà nói gì nghĩ gì thì đã được Đức Phật thành chư vị Bồ Tát biết liền. Với tịnh quan tả khóc rạng ngời tối thắng thân, Đức Phật hiện lên trên không trung phóng hào quang này, giống như bà Vi Đề Hy đó. Bà Vi Đề Hy cũng là hoàng hậu, nhưng bà Vi Đề Hy á khác với lại Thắng Mang là bà Thắng Mang có thiện căn, bà trong cái lúc mà vui mừng bà muốn thấy Phật, còn bà Vi Đề Hy bị đau khổ vì đứa con là ông vua A Xà Thế hành hạ khổ đau, bà muốn thấy Phật, hai cái khác nhau. Nhưng mà Đức Phật mình hiện ra khi mà cần thì hiện ra liền. Giả sử quý vị tối nay về Nam Mô cũng sẽ không được thấy Đức Phật hiện ra, tức là chứng tỏ là quý vị rất là có thiện căn. Bây giờ Đức Phật hiện ra phóng hào quang cho bà thấy. Rồi bây giờ Thắng Mang cùng quyến thuộc, tức là cùng các cung nữ trong cung đó, bây giờ ở hậu cung mà đầu mặt lễ chân Phật đều đem tâm thanh tịnh ca ngợi công đức Phật. Tức là bây giờ bà bắt đầu bỏ 8 tháng công đức Phật, gặp Đức Phật, nhìn thấy Đức Phật 8 tháng liền. Mà thường thường bên Ấn Độ đó, người ta có cái tục lệ là gặp cái người tôn trưởng của mình á, mình muốn mà ta bày tỏ lòng kính trọng á, thường thường ta đọc một bài kệ ta 8 tháng, phải không? Mình thường thường giống như lòng thơ vậy đó. Cái này phải đọc rất nhanh, phải không? Để mình nghe vào trong cái chức chính của mình. Coi Đức Phật hiện thân như thế này để nghe bỏ 8 tháng thì biết. Sắc thân Phật vi diệu, thế gian không ai bằng, khó sánh khó nghĩ bàn, nên con này kính lễ. Đức Phật hiện ra thân rất là vi diệu, đẹp vô cùng, chứ không hiện cho một ông đảo tỳ kheo mắt khóng rồi nữa là da nhăn nheo rồi hay là quần áo xốc xếch đó được. Sắc thân Phật vô tận, trí tuệ cũng như thế, hết thảy pháp thường trụ, cho nên con quỷ đi mới vừa gặp Phật xong xin quỷ đi liền. À, cái người này nghe là bất khả tư nghị. Trong sách nào là phải đi từ cái muốn thấy Phật vào cặp Đức Phật xong rồi quy niệm. Mà bác nói là sắc thân Phật vô tận, ta nhìn thấy Phật gì? Cái này không phải là Phật thường nữa. Mà bác Đức nhìn đi báo thân Phật, chứng tỏ là cái người này là không phải là ổ phạm phôn mình. Tức là bác thiện căn, bác là bá là Bồ Tát. Bác mới vừa mở mắt bác thấy báo thân Phật liền. Tức là bả là từ sơ địa trở lên. Bây giờ hàng phục lỗi của tông cùng bốn tổ thuộc thân đạt chỗ khó điều phục, cho nên lễ pháp vương. Tức là nói lên cái công đức của Đức Phật là hàng phục, Ngài đã hàng phục tất cả lỗi của tông mình, không còn tham sân si. Đồng thời bốn tổ thuộc thân là gì? Dâm sát đạo và vọng ngữ, đạt đến chỗ khó điều phục, tức không còn ai có thể đương cử Đức Phật nữa. Phước báo cũng như là cái tự tự tại, cho nên lễ pháp vương. Pháp vương tức là vua của các pháp, biết tất cả cảnh giới, thân trí tuệ tự tại, nhiếp trì hết thể pháp, cho nên con kính lễ. Kính lễ đấng quá lượng, kính lễ đấng vô song, kính lễ vô biên pháp, kính lễ siêu tư duy. Mà nói những cái công đức vô lượng, Phật quá lượng là không có cái gì có thể lường được nữa, vô song là không ai bằng được. Ngài là đến tụ của vô biên Phật pháp, Ngài là một cái gì mà tất cả tư duy trên thế gian này không còn tư duy được, nó siêu tư duy rồi. Quý vị làm sao làm một bài kệ sẵn đi, khi Đức Phật hiện ra quý vị đọc bài kệ đó. Nghe không? Thật sự là vậy, mình không có đọc ra liền được thì bây giờ mình làm sẵn để đó chờ khi mà gặp Phật đọc lên, nghe không? Không, thật sự nếu mình muốn gặp Phật sẽ đọc, không muốn gặp Phật sẽ chưa gặp Phật. Đức Quan Thế Bát có cái nguyện đó là Nam Mô Nhược Dục Kiến Phật Đương Giữ Kiến Phật Quan Thế Bồ Tát. Tức là nếu muốn kiến Phật, ta liền cho thấy Phật Quan Thế Bồ Tát. Tức là Đức Quan đã có cái lực, cái nguyện rằng chúng sinh nào muốn thấy Phật, niệm danh hiệu của Ngài thì được thấy Phật. Quý muốn thấy Đức A Di Đà, niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, thấy A Di Đà. Ngài dùng thần lực của Ngài mở cái mắt con mắt của quý vị cho người thấy, cho quý vị mượn cái thiên nhãn của Ngài. Còn Ngài quý vị muốn được gặp Đức Phật Bổn Sư Nam Mô Quan Thế Âm Tát thì được thấy Đức Phật Bổn Sư. Thầy nói hồi nãy giờ, thầy nói tất cả thầy làm sao mà cố gắng tạo cái duyên lành với Đức Quan Thế Âm Tát. Trong thế giới tà bà này không ai bằng Ngài hết. Thì đây là cái người mà đây là thù thắng nhân nhân thắng, muốn gặp Phật có Phật hiện ra, vừa gặp Phật xong xin quy liền. Thì bây giờ mới tin nói thịnh thượng với Đức Phật, xin Phật che chở con, khiến giống pháp, tức là hạt giống pháp thêm lớn đời nay và đời sau, nguyện Phật thường nhiếp thọ. Tức là nguyện Phật bây giờ con được thấy Phật, con nguyện Phật nhiếp thọ con, rồi con nguyện trong đời sau cũng Phật cũng tiếp tục nhiếp thọ con. Thì Phật trên thiên không mới nói cho bọn ta nghe là ta đã dựng con từ lâu, đời trước đã khai giác, hôm nay là nhiếp thọ con và đời sau cũng vậy. Tức là Đức Phật đã có duyên với bà Thác Ma rất lâu rồi, tử hai người đã làm thầy trò từ nhiều kiếp. Thì thầy nói quý vị đến đây trong giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là chứng tỏ quý vị đã từng gieo căn lành với Đức Bổn Sư rất lâu rồi. Quý vị phản diện chiều nay về phải muôn mừng đảnh lễ cảm ơn Ngài. nhờ thần lực của Đức Quan Thế Âm, nhờ thần lực của Bổ Sư mình đến đây mình nghe được pháp. Thật sự đó, không có duyên không nghe tên. Quý vị không có duyên Quán Thế Âm không bao giờ được nghe tên Quán Thế Âm đó. Nghe được cái tên đó tức là đã có duyên rồi. Ngày hôm nay mới được nghe được tên Thắng Mang Phu Nhân, tức là đã từng trồng duyên bằng chữ Thắng Mang Phu Nhân rồi. Chứ nhiều người đâu có đến đây đâu, đến chùa khác, mà chùa khác đâu có giảng kinh Thắng Mang đâu. Mô Phật đúng không? Rồi bây giờ Đức Phật nói xong và nói tiếp: công đức con đã làm hiện tại và các đời, tức là đời quá khứ, vị lai, các căn lành như thế, cuối mong được với họ. Con làm tất cả căn lành này, con làm tất cả công đức này, xin Phật che chở chứng minh Sài Gòn. Xong rồi, bây giờ Thắng Mang cùng quyến thuộc đầu mặt lễ với chân Phật, tức là lạy xuống với Phật. Phật hồi nãy ở trên không trung, bây giờ Phật hiện xuống đất, ngồi trên đất. Nhưng mà Đức Phật không đến một mình đâu, cùng phụ nữ mà, biết ai đi theo không? Tò mò gì? Không phải ai? Không hay nghĩ chắc con nói cho câu chuyện đầu nhiều quá. Thiệt là khổ, không có. Đức Phật Bổn Sư của mình. Còn cái Đức không phải. Đâu có này, này ông ấy. Hồi nãy Phật đi hiện trong bảo trong nội cung, bởi vì Đức Phật hiện ra bảo thấy, vì Đức Phật hiện ngồi dưới đất rồi bảo mới lấy chân Phật nữa. Đức Phật không có đi một mình, không gì đi một mình, trong nhà cái chỗ người thử là hết. Thế trong mà kinh Hòa Quán Thế Tôn Thọ, khi Đức Phật đến cung Bà Vi Đề Hy đó, thì bên tả là ngài Ca Diếp, bên hữu là ngài A Nan, hai người thì giả đi theo. Còn ở đây đó không có nói gì hết, nhưng mà có vô lượng long thiên đi theo. Tức là mấy ông trời, mấy ông rồng, Atula, Càn Phát Bà Hà, Khẩn Ma La, Ma Hầu La, Dạ Nhân, Thiên Nhân, người ta bay theo cái người, vô lượng người đó theo. Bởi vì Đức Phật đi theo đó tỏa hào quang, mà Đức Phật khởi ý niệm là muốn giảng pháp cho ai đó, thì các vị họ có thần thông, họ hiểu được, họ chạy theo, họ nghe, hiểu không? Đức Phật là người đàn ông, không bao giờ mà đi một mình mọi chỗ nào mà có đàn bà không à. Cái này đàn ông cũng đàn bà không, ai đứng đây? Không quan ông đi theo lúc đó, không quan ông không biết, chắc mắc bận chỗ khác. Không thì nói là nè, thầy nói nãy giờ nghe lộn. Thầy nói là nếu mà cô muốn thấy Phật đó, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có cái nguyện là nếu muốn thấy Phật thì liền được kiến thấy Phật. Quán Thế Bồ Tát sẽ giúp cho ngài các vị thấy Phật. Đó là một cái nguyện của Đức Quán Thế Âm. Thầy đâu quý vị muốn thấy Phật, vì niệm Quán Thế Bồ Tát ngộ vậy đó. Không phải quý vị niệm Ai Di Đà, quý vị thấy Ai Di Đà, quý vị niệm Quán Ông, quý vị thấy Ai Di Đà. Chứng tỏ là thần lực của Đức Quán Thế Âm bất khả tư nghị. Bây giờ Đức Phật vừa thấy bà lễ xong, liền thọ ký cho Phật Phật. Vì Đức Phật thọ ký cho bà này. Đức Phật ở giữa đại chúng thọ ký cho bà như sau. Dễ dàng không? Dễ thành Phật dễ dàng không? Mà dễ thiệt. Không những cho bà Thắng Mang mà cho mình nữa. Kinh Pháp Hoa đã có câu đó bảo đảm như vậy. Chỉ cần niệm Nam Mô Phật là đã thành Phật đạo rồi, là chắc chắn thành Phật. Đức Phật nói rõ ràng trong Kinh Pháp Hoa đó. Chỉ cần bước vào chùa, hơi đưa ngón tay thôi, sáng cái gì cũng thành Phật rồi đó. Thành Phật dễ dàng, thành đó cái gì tưởng tượng thành Phật khó lắm. Nhưng mà thì không phải thành liền, thành liền. Từ từ thân. Nhất định sẽ thành, nhưng mà hiện giờ chưa thành. Nhưng mà sẽ thành. Không, Đức Phật sạch khỏi cái sẽ thành thật là thành đó, không phải nói giỡn. Không, kinh của tòa đã nói rồi, tức là chắc chắn là thành Phật. Thành ra quý vị vô đây, ngồi đây rồi đó, chắc là thiệt sự trong tương lai đều thành Phật đó. Không biết là mấy kiếp. Nếu mà thầy biết thì thầy đã tạo thọ ký rồi. Phải không? Thầy chưa có thể thọ ký quý vị được. Rồi bây giờ Đức Phật thọ ký thì bà Thắng Mang: con đã ca ngợi công đức chân thật của Như Lai. Nên là bà biết công đức của Đức Như Lai thế nào, bà khen một cách chân thật. Do căn lành ấy anh em, trong vô số kiếp sẽ làm vị vua tự tại giữa các loại trời và người, tức là nhờ cái lực tán thán tam bảo mà đời đời vẫn là vua trong các cõi trời của người. Cũng kiếp ông cũng đức tán thán tam bảo nó như vậy đó. Thành ra quý vị ngày nào cũng ráng ca ngợi tam bảo dùng, là trong tương lai là việc ở xứ nào cũng là vua đó. Tự tại, vua là tượng trưng cho tự tại, chứ không phải là lên làm ngồi vua trên vua thiệt, cũng là vua. Mỗi vị đi trong đời thì không có chướng ngại nào hết, gặp cái gì tự nhiên nó cũng tiêu tan, cái chướng ngại nó cũng tiêu hết. Bởi vì được tự tại thì là vua rồi gì nữa, vua một cõi. Vua Nhân Thắng Lan này sẽ được làm vua tự tại giữa các loài trời và người, sanh nơi nào cũng được thấy ta đối diện và cao ngưỡng hiện giờ. Tức là chứng tỏ rằng cái báo thân Phật luôn luôn hiện hữu ở bất cứ nơi nào, bất cứ giờ phút nào. Cho nên cái tổ thiên thai thứ ba là ngài Trí Khải Đại Sư đó, trong chuyện đó có thể quý vị nghe rồi đó, là khi mà đi theo Huệ Tư Thiền Sư đó, tu Pháp Hoa Tam Muội, tụng kinh Pháp Hoa. Tu Tam Muội có thể bằng cách tụng kinh, chứ không phải bắt ngộ nhập định. Không khi tụng kinh quý vị có thể nhập định, bởi vì mình tụng kinh mình tán loạn mình nhập định không được. Nhưng tụng kinh mình nó cường cái tâm mình nó nhập vô lời kinh đó thì mình vào định. Thành ra tụng kinh tức là tu định. Thành ra trong một cái ngày ở đây đó, hoặc là một ngày Thọ Bát, quý vị được tu ba cái đầy đủ là giới, có định và tuệ. Giới là sao? Quý vị thọ giới Bát Quan Trai, quý vị thọ giới Bồ Tát Tại Gia. Và thứ gì quý vị tụng kinh, kinh hành, niệm Phật, quý vị tu định. Thì đồng thời các thầy giảng pháp cho nghe, tức là thế tuệ, là một ngày được học và giới định tuệ. Thì nó tại sao không chịu khó đi thọ Bát Quan Trai? Nghe nói kêu cầu thọ Bát Quan Trai ngày thứ bảy không chịu ở một, chỉ có một ngày dễ dàng, một phần tú mà còn phải cái phải là cái mà kỳ kèo với thầy thì là khó, không có lỗi gì nữa. Tại sao không chịu tu khổ thiệt? Thì bà Phẩm Nam là được Phật Thọ Ký là đời đời trong vô lượng kiếp bà sẽ làm vua trong các cõi trời, tức là không bao giờ đi vào ác đạo. Thành ra thầy nói nếu quý vị phát tâm bồ đề chân chánh mà đắc được cái tâm bồ đề đó là quý vị không sợ đọa ác đạo. Nếu mà nói là đồ dùng những cái ác đạo để đó là một tiền để dọa vì trong quý vị muốn được Phật nhanh để về Tây Phương thôi. Nhưng mà dĩ nhiên nếu quý vị không có tiếng mặt dọa thì quý vị không làm, thì nó mới nói là nếu mà chưa tu muốn đọa ác đạo, hay cho những người chưa có tâm bồ đề tâm vững chắc thì có thể có thể xảy ra. Nhưng mà đã chứng được tâm bồ đề đó, bỏ động không có được đó. Con sẽ cúng dường vô số đức Phật quá hai vạn A Tăng kỳ kiếp, tức là hai vạn A Tăng kỳ, đức Phật tu bốn ba A Tăng kỳ kiếp, tháng mang là hai vạn tức là 20.000 A Tăng kỳ kiếp thì sẽ thành Phật, hiểu là Phổ Quang Như Lai. Phổ Quang tức là cái ánh sáng chiếu khắp. Thành ra khi đức Phật mặt mới vừa hiện tới cho bà thấy đó, đức Phật ánh sáng liền là tập thọ ký cho bà liền đó, là dùng ánh sáng để thọ ký cho bà. Trong tương lai bà sẽ được ánh sáng như vậy nè, tức là Phổ Quang. Thành ra trong mà sám hối hồng danh đó, đầu tiên là gì? Nam mô Phổ Quang Phật, tức là có thể là bà thắng mang đó trong tương lai. Dĩ nhiên có nhiều Phổ Quang Phật thế không, nhưng một trong những người đó có thể là bà thắng mang trong tương lai. Nhưng mà đã được thọ ký rồi, được thọ ký rồi thì chắc chắn sẽ đến địa vị đó. Tức là dù trong bất cứ cõi giới nào, khi Đức Phật đã nói lời đó rồi thì cái Bồ Tát nó nhất định sẽ đến từ đó. Đức Phật không bao giờ nói dối đó, không có nói ờ bữa nay con hai bạn đại kiếp mà Phật tới bữa sau nó không có, thầy nói giỡn, con còn một dạng đại kiếp hay là 10 dạng đại kiếp không có gì đó. Đức Phật nói một lần tin trong cổ cục hai bạn đại kiếp là cao cách nào quý không thành Phật đó. Hiểu là Phổ Quang Như Lai ứng cúng chấm kiến trì, thì cái này là Như Lai, như là như vậy, lai là đến, tức là như các đức Phật từ quá khứ đến thì con cũng đến như vậy, con cũng đầy đủ thần thông đạo lực, con có đủ tướng tốt thì con đến như vậy, là Như Lai. Còn ứng cúng là gì? Là con đáng được trời người cúng dường, ứng cúng. Ứng là đáng, đáng được cúng dường, cần ứng cúng. Chánh biến đi, chánh là đúng, biến là khắp cả, đi là biết hết, là biết hết tất cả, và biết đúng, biết như thật, chứ biết sai, thì là chánh biến tri. Bây giờ coi cái cõi nước của Đức Phật đó, không có đường ác, tức là không có tam ác đạo, không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sinh, tối thiểu là người và trời. Không có những nỗi khổ của già bệnh suy não, tức là không có già bệnh chết. Suy não chắc có chết, nhưng mà chết cũng không già mà chết. Tức là ví dụ như ở cõi trời đó, ví dụ lên cõi trời Đao Lợi đi, thì một ngày ở trên cõi trời Đao Lợi đó bằng 100 năm ở cõi dưới đây của mình. Thế mình sống 100 năm gì, thì bên trời Đao Lợi chỉ có một ngày thôi. Một năm đến đó là 360 ngày, thì ông sống được 100 tuổi. 100 tuổi trên đó tức là mấy trăm ngàn năm ở dưới đây, thấy không? Ví dụ như vậy. Nhưng mà người không có già, tức là họ cũng trẻ như vậy hoài à. Ờ, không phải trẻ như vậy nha, không phải như già rồi, tức là họ trẻ hoài à. Sinh ra rồi họ đẹp như vậy đó, nhưng mà đến những khi sắp chết tướng suy tướng hiện ra thì thấy xấu quá, vừa xấu vừa hôi, mà vừa chảy mồ hôi nữa, thấy gớm lắm. Thành ra những người đó, mấy người mà chưa chết, họ nhìn cái ông trời đó họ thấy tổn lắm, giống như mình thấy người cùi á. Thành ra lúc đó ông đau khổ vô cùng. Cái ông trời ông chết ông khổ người nhiều lắm, mà ông biết có thiên nhãn thông nữa, ông biết ở sắp sửa ông tạo và con heo, bụng con heo ở nhà ông Nguyễn Hàng Tám, đường hẻm số 7, đường gì đó, chợ Cầu Cống gì đó, rồi ông lo vô cùng, ông biết làm sao vậy. Nhưng mà cũng phải đạo vào thôi. Đến giờ đó ông nhắm mắt trợn đi rồi, lúc mà lúc đó ông không biết nữa. Ông biết trước thì ông chết, mình thì ông chết thì không biết nữa. Lúc đó thần thức hôn mê, mất thần thông rồi. Và lúc đó ông không biết đường đi, cái nghiệp lực dẫn ông đi. Ông trời á, mà ông trời ông chết khổ mình. Mình chết mình không biết gì hết, mình vui. Mình cứ tưởng mình đứng trời. Mình tưởng tượng là chắc chết sau đời sau nó là giàu sang đẹp rồi đó, khí giọng tràn trề đó, nó cũng đâu có buồn lắm. Thì từ khi mình bị bệnh hoạn thì nó khá suy, tức là biến cái biến từ thành đến suy, tức là biến đến tướng suy, không có não tức là buồn rầu khổ sở, không có, không tỏ ý, tức là muốn gì được đó. Nên nhớ khi mình sanh một cõi Phật đó là mình có quyền lực cùng với Phật đó. Thành đến Đức A Di Đà nguyện là ví dụ muốn gì được đó, thì mình thật sự khi mình giáng sinh về cõi A Di Đà, mình muốn gì được đó là theo cái nguyện lực của ngài, và nguyện lực của mình tương ưng, thành ra hai bên mình đưa cái phước của ngài, không phải là phước của mình hoàn toàn mà lo phước của ngài, nguyện lực của ngài chiêu cảm cho mình thấy. Cũng không có danh từ ác bất thiện nghiệp đạo, thấy không? Không có ai chịu thề, cũng không có ai nói những chuyện trên từ tục tiểu hay gì mình cũng nghe thấy. Chúng sanh cõi đấy, tức là cõi của cái bà Thám Man đó, của phu nhân Thám Man lúc đó là Phật đó, từ nhan sắc, sức mạnh, tuổi thọ cho đến năm món ngũ dục, tức là ở cái cõi đó vẫn còn ngũ dục, sắc thanh hương vị xúc. Mình nói là dục là dục vi tế, thì phải kể là sắc thanh hương vị xúc. Còn mà ngũ dục thô tức là gì? Tài sắc danh thực thì cô này dân tướng kho thóc tướng giỏi lắm, không cái cuộc biểu ngũ dục của ở cái cổ mình là tài. Ai thích tài năng, ai thích sắc đẹp, ai thích danh vọng, ai thích ăn ngon, ai thích ngủ ngon, phải không? Năm món, nhưng mà đó là thô. Còn tế là sắc thanh hương vị xúc và các đồ dùng, tức là tất cả những cái xung quanh của mình đó, đều khoái lạc hơn cả chư thiên cõi trời tha hóa tự tại. Cõi trời tha hóa tự tại là cõi trời tỉnh trời cõi dục ở trong cái thế giới của mình. Mình là ở đây là cõi người. Nếu mà các vị có phước đơn cái cái là tầng trời kế bên đó là tầng trời tứ thiên vương, mình ở dưới chân núi Tu Di, ở phía nam chân núi Tu Vi, Tu Di, rồi lên đến nửa núi Tu Di đó, lưng đó thì là trời tứ thiên vương, rồi ông trời Đao Lợi là tầng thứ hai đó, ông ở trên đỉnh núi Tu Di, ông còn đi trên mặt đất, mặc dù đất là đất vi tế mà giống như mình, nhưng mà vẫn là đất, đất của mình không thấy được, bởi vì cái sắc nó vi tế, nó nhiệm, nó nhỏ nhiệm hơn là đất của mình, đất của mình đất thô, nhưng mà ông vẫn là bước trên mặt đất, thành ông kia là địa thiên, dù là trời nhưng vẫn đi trên đất, còn thỉnh thoảng ông bay, không có bay được không? Ông đi cũng đi chơi, ông đi bộ như lên đâu trên cõi trời Đao Lợi đó, không? Rồi cái trên nữa đó thì là trời Dạ Ma tầng thứ ba, là lúc nào là đi trên tinh không rồi đi không rồi không có được đi trên mặt đất nữa, tức là không thiên, rồi đi bay trên trời không à? Rồi trên mà Dạ Ma đó thì được trời Đâu Xuất, trời Đâu Xuất là bây giờ là ngài Di Lặc có cái lộ biển đó, hiểu không? Nếu mà ai tu về trí thức đó, trí thức học hồi nãy nói, hồi sáng mình nói đó, có phải mô kia là trí thức học á? Thường thường hơn những người mà tu trí thức học đó là thường thường thức về trời Đâu Xuất, là bởi vì ngài Di Lặc là tổ của trí thức tông, ngài trong cái nội viện nó có hai cái nội viện là cái ngoại viện là bán thời thường, còn ở trong nội viện là các Bồ Tát không à. Thành ra có các vị muốn theo Di Lặc để mà hạ, khi mà lúc Đức Di Lặc hạ sanh thành Phật đó, mình theo ngài cùng đến đây để mà tham dự pháp hội Long Hoa đó, thì xin về đó. Nhưng mà ngài Di Lặc không có nguyện tiếp dẫn, tức là tự mình đi, tự mình bay lên, không bay lên đó, mình dùng thần thức, mình dùng cái sức lực của mình thiền định đó, mình bay lên. Rồi trên đó là trời Hóa Lạc, cũng là trời Tha Hóa Tự Tại. Thì cái trời Tha Hóa Tự Tại đó là cái cõi sung sướng nhất trong cõi dục, tức là thiên nữ đẹp tuyệt trần, không có bút mực nào tả nổi, bao nhiêu kiếp trục mà cái gì cũng vi diệu. Nó là đất bằng vàng, lưu ly, cẩm thạch gì đó, nó là trên đó. Mà ở đó, trên đó đó có một cái cung, cái là Ma Vương Cung. Ma Ba Tuần ở đó đó, nó không phải là ông vua của cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Mà nhiều người họ tưởng là ông trời cõi trời Tha Hóa Tự Tại là trời của Ma Vương, không phải. Nó chỉ là một cái cung của Ma Vương, nhưng mà nó sức mạnh, nó lớn áp cả ông trời đó nữa. Cũng giống như là ông tổng thống nước gì, nhưng mà có ông tỷ phú đó thì đâu không phải là vua, nhưng mà ông quá giàu, thành ông ấp thế lực ông mạnh hơn vua nữa. Thành ra ông Thiên Ma Ba Tuần đó tuy rằng không phải là vua cõi trời Tha Hóa Tự Tại, nhưng mà cái lực của ông, cái uy thế của ông lớn hơn cái ông vua cõi trời của Tha Hóa Tự Tại. Thành ra ông áp đảo cái ông vua đó hoài. Mà thường thường đó, người nào mà tu định đó, từ cõi dục này nè, ví dụ như người nào mà tu thiền định đó mà đắc được, sắp sửa được lên sơ thiền đó, tức là ra qua khỏi cõi dục đó, thì Ma Vương nó tới nó thử người liền. Nó coi nó không muốn người ra khỏi cõi dục này, rồi nó thì hiện cho nó phá. Nhiều người tu thiền bị phá, quăng nổi, rớt bịch bịch hết. Thành nói về điểm A Di Đà Phật là cỏ đậm nhất, niệm Phật là không ma nào dám tới. Thì bây giờ ở cái trên cõi của cõi Phật của phu nhân Thăng Mang đó và Phổ Quang này nè, thì tất cả sự khoái là có những ngũ dục và đồng thời nó đều thù thắng hơn trên cái cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Cái điều đặc sắc là các chúng sinh cõi ấy đều thuần nhất theo đại thừa, tức là vì không kinh tìm được mấy thầy tiểu thừa trên đó đâu. Lần đó là còn là người có tính tâm đại thừa nó sinh gì đó. Thành ra quý vị nào mà muốn thấy thích vậy đó thì có thể nguyện giảng sinh về cái cõi Phật của bậc phu nhân Tha Ma. Những chúng sinh có tu tập căn lành đều tụ hội ở đấy, tức là những người muốn tu, muốn sinh về cõi đó đều là những người tu tập căn lành rất là sâu. Thành ra mình muốn vào những cõi tịnh độ đó là thường thường mình phải trồng căn lành sâu lắm. Mà căn lành sâu lắm là cái căn lành sâu nhất là biết cái gì không? Căn lành không có cái gì mà hơn căn lành này, phá Bồ Đề Tâm. Cái đó là cái căn lành sâu nhất, không có bố thí, không có trì giới, không có nhẫn nhục, không có thiền định, không có trí tuệ nào vượt hơn cái phước đức của cái này. Tức là những chúng sinh phá Bồ Đề Tâm đều sẽ được sinh về đây. sanh về có tịnh độ dễ mà khó. Quý vị có niệm Phật 100 năm, thí dụ như thầy nói, thì có thể có những cái ý kiến giải khác nhau, nhưng mà thầy tin tưởng rằng nếu mà không có Bồ Tông làm cơ sở thì quý vị không khởi tính tâm với Đức A Di Đà được. Không khởi được, không có gốc thì không có hóa, không có cây. Muốn trồng cái căn chủng đại thừa là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề phải có trước khi mà vãng sinh thực mạng. Còn ví dụ nó không cần tâm Bồ Đề niệm Phật vãng sinh thì có trường hợp đó, nhưng mà có thể là thí hữu. Vì là biết tại sao nè, câu này chứng minh là để nó có rất là nhiều người theo nè. Khi thắng mang phu nhân được sự thọ ký ấy thì vô lượng chúng sinh của các cõi trời và người đều nguyện sanh về Phổ Thiên, tức là cả đống người đi theo Đức Phật gì nữa, tức là theo rất là đông. Thì bây giờ họ nghe xong Đức Phật thọ ký cho thắng mang, họ liền phát nguyện đi theo bài thắng mang luôn, và nguyện trong tương lai nếu mà phu nhân thắng mang thành Phật thì là phổ quang có cõi tịnh độ, như vậy chúng con nguyện cũng sẽ sanh về cõi đó. Đức Phật nghe xong bèn thọ ký cho họ được sinh về. Tức là Phật là cứ thọ ký cho tất cả những người chung quanh đó, các ông trời đó, các vị sẽ đều được theo quả thắng mang về cõi đó. Tức là cái căn lành của những người có cái duyên lành với nhau. Ở xưa thì cứ gặp được bà thắng mang cũng đỡ thôi, thấy không, thấy không chịu gặp. Nhưng mà hôm nay gặp thì không muộn, hôm nay gặp không muộn, vẫn còn gặp mà, phải không? Đây gặp nè, mong là không thấy mặt nhưng mà nghe tới. Thành ra Đức Quan Thần Tán nói đó, thấy mặt, nghe danh đều được lợi ích. Nếu một cái vị Bồ Tát mà có thần lực vô cùng đó, thì chỉ cần nghe tên của vị Bồ Tát bắt đầu có nhiều cái lợi ích rồi. Thành anh nghe Nam Mô Quan Thần Tán thì đã là thân thuộc của Quan Thần Tán rồi. Nghe không? Mặc dù nghe trên cái máy niệm Phật hát, ví dụ vậy, đi qua bất chợt nghe được Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đã từng trồng duyên lành với ngài, trong tương lai sẽ được gặp Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thành ra mới nói là Phật pháp đại thừa là bất khả tư nghị. Nếu mà nói là người bên trong cái tính nhỏ nhỏ hẹp đó, họ không tin được. Tại sao một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà có thể vãng sinh được? Tại sao mới gì Nam Mô Phật là đã thành Phật? Chuyện nó nghe chuyện như bịa đặt, nhưng thật sự có vào đại thừa có thể nhận được mới biết là Phật pháp đại thừa là bất khả tư nghị. Bởi vì sao vậy? Quy lực của chư Phật bất khả tư nghị, nguyện lực của chư Phật bất khả tư nghị. Chư Phật chưa hề bỏ chúng sinh, mình đang ở trong vòng tay ôm ấp của các ngài, trong tình thương ấm áp, nhưng mà mình cũng thấy cô đơn lạnh lẽo, là bởi vì mình không nghĩ đến những người, không nghĩ đến chư Phật. Mình tối ngày mình nghĩ những chuyện tội lỗi không à. Nhưng mà một ngày đó mình mới vừa quay đầu lại là mình gặp liền. Có nghĩa là cái quay đầu thiện ngãn đó, hồi đầu thiện ngãn đó, là mình quay về thì bởi giác thiện nó liền. À, nãy tay hát nó con đã quay về ở dương đó. Có thể anh đó sẽ thấy Phật đó. Trong tương lai sớm thì sẽ thấy Phật, bởi anh đi quay về anh dương rồi mà. Rồi là gì là Phật bây giờ bà phu nhân được thọ ký xong thì bà phát mừng ngạn nguyện. Nếu vị muốn giữ lại tham khảo trong tương lai đó, thì đem về chịu khó ép plastic laminate, phải không, để đọc nó có hơn. Thành ra thì mới chịu khó để in màu không cho nó thiệt là rõ ràng. Hồi nãy phu nhân thì cứ nói bả hoài khổ thiệt, quen cái miệng lỗ mãn này. Phu nhân thắng mang thấy Phật xong liền xin quy y liền. Thầy nghĩ là đông thầy in 80 phần, nhưng mà tại vì năm nay chắc là đã vắng vẻ chút nữa không sao. Vắng vẻ không phải là gì hết á, chứng tỏ là mình không có duyên với lại thắng mang phu nhân. Phu nhân thắng mang thấy Phật liền xin quy, đây là xin gì đây? Thọ giới. Đây là 10 điều giới của thắng mang đây nè. Phu nhân thắng mang là người thông minh tuyệt đỉnh, thọ Bồ Tát giới có 3 lối thọ, có 3 cách thọ Bồ Tát giới. Để thầy nói cho nghe, đừng coi nhìn đây trên đây đẹp hơn rồi. Nhìn lên đây đừng có nhìn lên đây. Thọ giới Bồ Tát có 3 cái trình độ: thọ giới Bồ Tát bậc thượng, thọ giới Bồ Tát bậc trung, thọ giới Bồ Tát bậc hạ. một thưởng là thọ ngay trước mặt đó, là thù thắng kinh khủng. Nếu mỗi đức Phật, mỗi người có thể trước Đức Phật mà chúng mình thọ giới, đó là thượng thọ. Còn giả sư không có Phật, quý vị đến các đạo trường có các thầy làm pháp yết ma truyền cho quý vị bậc trung. Còn quý vị giả sử không thập Phật, không có Phật mà cũng không gặp tăng, thì đối Bồ Tát có thể tự thọ đến trước Đức Phật lại cung kính: hôm nay con là pháp danh thì đó đã phát một tâm sinh được thọ với Bồ Tát, và đem Bồ Tát bối bổ nó đem ra đọc nguyên thọ, thì cái đó là thọ bậc hạ. Bậc hạ là giới thể rất là yếu, bởi vì không có cái sự thông cảm, không có sự mà truyền gì cả. Thì bà phu nhân Thắng Mang này là một người thiệt là biết thời cơ, chụp cơ hội liền, phải không? Thì nói về làm phải cần đợi Phật nào đến thật việc đó, phải không? Canh cho đúng, canh đúng rồi mình thấy có bài kệ đang đọc ra liền, đọc ra liền có nhiều 10 giới này, có 5 giới này sinh thọ, 10 đại thọ. Thọ đây là thọ nhận, thọ lãnh, tức là thọ giới của phu nhân Thắng Mang. Thì cái này đó là cẩm nang của bốn người tu Bồ Tát hạnh. Cho nên thầy nói Thắng Mang phu nhân là đại biểu cho nhân cách lý tưởng vĩ đại nhất trong các Phật tử đại thừa. Một người tự nữ mà nói là ở trong cung chỉ biết lo chuyện là của một người phụ nữ tầm thường, bình thường như mọi người, có thể phát được một trách nhiệm lớn như vậy, thì đây là sự chấn động. Một ông hoàng đế, nó không nói một hoàng đế mà một vị a la hán cũng chưa hề được cái vinh hạnh này. Ngài Xá Lợi Phất khi nghe đến kinh Pháp Hoa còn bâng khuâng, thấy không? Cái nghe để thầy đọc trước khi đọc đại thọ Thắng Mang phu nhân, thì đọc cái tâm trạng của ngài Xá Lợi Phất khi mà Đức Bổn Sư mình nói kinh Pháp Hoa đó. Khi mà ngài Xá Lợi Phất hiểu được rằng đó, ngài là đứa con đích thực của Như Lai, phát một lời pha than thảm thiết vô cùng. Tôn giả Xá Lợi Phất đã tự trách căn tánh thấp kém của mình: hỡi ơi, cùng ở trong các pháp vô lậu, ta đã để cho lừa dối bằng những tâm tư xấu. Cái tâm tư xấu là gì? Tâm tư nhỏ hẹp, tâm tư chỉ biết nghĩ đến mình, chỉ biết tự độ mà không hề nghĩ đến chúng sinh, chưa hề phát cái tâm vô thượng, chưa hề mong thành Phật cứu độ chúng sinh. Đó là tâm căn xấu, nhỏ hẹp. Cho nên đời vị lai ta sẽ không diễn thuyết pháp tối thượng trong ba cõi, không thể được, không đủ tư cách. Pháp tối thượng cho pháp đại thừa, chứng a la hán hoặc đại a la hán trí tuệ đệ nhất, mà rốt cuộc không có cái duyên để mà thành Phật, là bởi vì đời trước chưa hề các tâm đại thừa, và đã có rồi nhưng mà thô thất. Hỡi ơi, đáng trách thay, tại sao tự lừa dối mình, lừa dối chính mình. Ông giả tự trách là tại sao mình lừa dối chính mình, tại sao mình giả vờ như không có chúng sinh, tại sao mình không giả vờ như mình không thấy người khác đau khổ, mà mình chỉ lo chính mình. Ngày hôm nay Đức Phật khai thị mới biết, thì tổn trách, cảm thấy hối hận. Thành ra ngày hôm nay quý vị nghe vậy nó bị hãnh diện. Pháp đại thừa không dễ nghe đâu, mà giảng đại thừa mà đúng nghĩa đại thừa đó cũng không phải là thầy nào cũng giảng đâu. Có nhiều thầy lẫn lộn pháp tiểu thừa và đại thừa, giảng lung tung hai cái phối hợp nhau, nói vừa nói tâm văn mà vừa nói thành ra con đường nó không có rõ ràng. Nếu cùng mình nghe biết bổ sư của tôi muốn thành a la hán hay muốn thành Phật, rồi nhiều khi đồng hóa làm như hai cái nó giống nhau. Hoặc là nhiều người bên kia nó chê cái pháp cho đại thừa cũng không có gì hơn tiểu thừa nữa. Khi nói đến kính cổ tình độ A Di Đà thì nó ồ, cái là cõi cung ma vương, và cái gì là ma vương ví dụ vậy, xuyên tạc như vậy. Hay là mình nói tính không thì nó ồ, thì tôi không định giống như mấy ông trời vô tưởng ví dụ vậy. Thành ra mình khi mà mình nghe pháp, cái pháp mà thuần tí đại thừa đó, đó là căn duyên rất là lớn. Rồi bây giờ thầy dội trở lại nguyên nhân thăng mang. Bạch Thế Tôn, con nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ, đối với giới đã thọ không khởi tâm vi phạm. Đầu tiên là thể nguyện rằng nếu con đã thọ giới, con không bao giờ khởi tâm vi phạm giới. Chỉ khởi tâm vi phạm cũng không có đúng hồ là phạm thiệt. Nhưng mà nãy giờ mình thấy bà phu nhân thắc mắc là chưa thọ giới nào mà. Tại sao trước đầu tiên là đối với giới đã thọ? Hiểu gì không? Nãy giờ chưa thọ nhớ con có quy y thôi mà, phải không? Hồi nãy mới quy y thôi, mà bây giờ mới thọ, cái câu đầu tiên là đó, đối với giới đã thọ. Tại sao vậy? Đã thọ rồi. Năm ngoái khi mà thọ Bồ Tát giới đó, là thế giới Bồ Tát nó khác với giới bên Thanh Văn. Giới Thanh Văn là tận hình thọ, ví dụ như thọ trong tâm quy ngũ giới, ngũ giới đi, hay là gì? Hay là thọ tỳ kheo giới, hay sa di giới, hay sa di ni giới. Thì khi bị chết á, là cái giới thể tự nhiên nó mất. Đến tận hình thôi, đến tận cái hình thọ của mình thôi là nó hết. Thì là tận hình thọ một đời thôi. Còn giới mà đặc biệt, giới mà Đức Phật chế ra Bát Quan Trai giới chỉ có một ngày một đêm thôi. Tức là quý thọ sáng nay, nếu như thọ thì sáng mai á, tự động nó mất, không cần phải xả giới.